This is KBDT from Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng thành phố Huntington City, chú Trương Minh Ẩn. Thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần bắt đầu vào khoảng 2 giờ. Và nếu quý vị có những vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ, thì ngay bây giờ xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để được chú Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm, Happy New Year chú Trương Minh Ẩn.
Happy New Year từ tất cả quý vị thính giả của 1160 em và đặc biệt là Dũng Nghiêm.
Vâng, dạ thưa chú, thì hôm nay là cái chương trình đầu tiên của năm Ất Tỵ năm 2025. Biết trong mấy ngày Tết vừa qua thì cộng đồng người Việt mình tại thành phố của chú có gì vui không thưa chú?
Thì ở đây thì mình sống xa quê hương thì nhà nào thỉnh thoảng có vài người đến thăm, ăn uống, đêm giao thừa vậy thôi, chứ còn nhìn để nhớ xa quê, đỡ xa quê hương đó thì mở nhạc của Xuân á, rồi ngồi nghe, rồi sáng sau mùng 1 thì người nào cũng phải về sớm để đi làm hết. Nhưng chỉ có nhà thờ, chùa chiền thì mình mới thấy được cái hương vị sinh, tức là đêm giao thừa đó, Dũng Yên.
Dạ, khu vực ở dưới thành phố Huntington City thì cũng gần với thành phố Arlington và Cranberry. Thì khu vực dưới Bến Thành Plaza cũng như Asia Times Square thì có rất là nhiều những cái chương trình Tết, dạ, hội chợ, rồi văn nghệ. Rất là vui, chẳng hạn như chợ Hồng Kông, Asia Times Square, chợ Năm Hương Mo, cũng như là chợ Bến Thành. Cộng đồng người Việt mình có thể cuối tuần này, thời tiết cũng đã rất đẹp rồi, không còn mưa gió nữa, thì có vẻ cuối tuần này thì mời quý vị đến những cái khu vực trên để mà vui chơi đón xuân hơi muộn một chút. Cảm ơn chú rất nhiều. Và thưa quý vị, Dũng Nghiêm và chú Trương Minh Ẩn, mời quý vị cùng gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943 để tham gia chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đầu tiên của năm Ất Tỵ 2025 nhé quý vị.
Nếu quý vị không có câu hỏi thì quý vị cũng có thể gọi vô chúc Tết Dũng Nghiêm. Quan trọng nhất là Dũng Nghiêm làm đài để giúp đỡ quý vị, cũng như bất cứ những lời gì xuân cũng là hay cả. Trước khi mình tiếp tục cái vấn đề mà tất cả những cái activity của bên Việt Nam mình đó thì nằm bên Arlington hết Dũng Nghiêm. Nhưng mà trong tương lai đó, những cái đại hội của Korea nó sẽ là nằm ở tại Huntington City. Huntington City có thể nói là trung tâm chính của cái hội người Korea, người Mỹ gốc Korea đó Dũng Em. Tại vì sau khi HMAC á, HMAC bây giờ đang nôn nao để dự định là khai trương vào tháng 7 này, tức là còn khoảng chừng 6 tháng nữa, thì họ sẽ tưng bừng khai trương cái khu chợ HMAC, một cái khu chợ có thể nói, mình nói khu chợ thì nó thật sự quá nhỏ, nguyên cả một cái shopping center luôn. Thành ra đây là những nghĩa là cái năm Ất Tỵ này là hân hạnh nhất cho thành phố Hà Nội City, là cái chợ HMAC nhiều người muốn lắm mà không vô được, nhưng mà cuối cùng Hà Nội City được, thì đó là một cái danh dự cho người Á Châu mình, nhất là người Việt Nam mình đấy.
Vâng, thì cái Tết Nguyên Đán này á, thì không chỉ là người Trung Hoa và người Việt Nam mình và người Hàn, người Đại Hàn cũng có đón cái Tết âm lịch này nữa, thì đó là một cái là điều kiện thuận lợi cho chú Trương Minh Ẩn làm thị trưởng. Nhưng mà với nhiều cư dân Hàn Quốc như vậy thì chú có khó khăn gì trong việc điều hành cái thành phố mà có nhiều người cư dân của Đại Hàn không thưa chú?
Thật sự người cư dân Đại Hàn thì chưa có nhiều, Nhưng mà người ta bắt đầu mua đất, mua đai, mua nhà cửa ở đây, tại vì người đã hàng họ sống giống như người Tàu vậy, giống như cái bang hội vậy đó. Thí dụ như chỗ nào có những cái cơ sở vĩ đại như Xmart á, thì đại hàng sẽ bu xung quanh, hoặc là gần đó, hoặc là về đó để chi. Thứ nhất đi chợ gần, thứ hai giống như họ muốn thành lập một cái cộng đồng của người đại hàng ở đây. Hiện tại bây giờ, bởi vậy khi mà Xmart vừa bung lên á, thì bắt đầu đất đai đây rất là mắc. À, lúc trước cách đây khoảng 3 năm quý vị mà mua đất nhà rẻ có thể gần như là phân nửa giá bây giờ. Thật ra trong cái thời gian mà thành phố bắt đầu khi làm thị trưởng bắt đầu phát triển thì nếu quý vị nào mà có nhiều vị mua 2-3 căn nhà thì giờ bán ra vài căn cũng là có lợi rất là nhiều. Nhưng mà đó là cái chuyện kinh tế của thành phố. Do đó những cái chương trình đó, chẳng hạn như thứ bảy này chú phải đi tham dự cái đại hội của đại hàng nữa. Dạ, bữa trước thì chú có đi qua tham dự cái xuân ở bên đó là Grand Prix Asia Times Square, rồi đến với gặp cũng đồng bào Việt Nam, rồi nói chuyện, rồi chỉ có những cái chỗ đó mình mới thấy được mùa xuân đó, Dũng Em. Thật sự ra 50 năm rồi xa quê hương, quý vị nào mà nằm trong những người mà rời khỏi Việt Nam năm 75 đó sẽ hưởng những mùa xuân với một cái nhìn nó khác, những người đi qua sao hoặc là những người đi đoàn tụ con cái đi Dũng Em. Cái mùa xuân nó dòm thấy rất là buồn chứ không phải là sung sướng gì đâu. Tại vì mình có ở đất nước nào có nhà cửa xe cộ rộng gì nữa thì không đâu bằng nơi chôn nhau cắt rúng của chúng mình, phải không Dũng Em?
Dạ đúng rồi thưa chú. Thưa quý vị, trong lúc chú Trương Minh Đặng và Dũng Em trò chuyện trên làn sóng thì nếu quý vị nào có những câu hỏi với chú, cần sự chia sẻ tâm tình với đài Radio Sài Gòn Dallas thì xin mời quý vị cứ gọi vào nhé. 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú thì à, mặc dù đây là cái
thời... Dạ, bây giờ chú có vấn đề để nói, lát mình không có đủ giờ.
Dạ, xin mời chú.
Dũng Em có nhớ một cái cậu mà gọi lên đài mà nhờ chú giúp đỡ mà cuối cùng liên lạc không được không?
Dạ.
Vì cuối cùng cậu ta đã đến giao hồng chú viết lá thơ, thì ngày hôm qua chú lên thẳng cái khu nhà của gặp cậu này. Tại vì khi quý vị mà cho tôi số điện thoại, quý vị làm ơn trả lời số điện thoại. Đừng có để khi tôi chạy lên nhà mới bắt đầu mở cửa thì nó tốn tôi quá nhiều thì giờ. Nhưng mà mọi chuyện thì sau đó là mọi chuyện xong hết rồi Dũng Em. Cậu này chỉ dính vô vấn đề mà SOA mà thôi. Thì tôi hỏi mua nhà bấy lâu nay mỗi tháng đóng tiền nhà qua đó, mà ngay cả cậu này không biết cái đó là cái gì nữa Dũng Em. Thành ra sẵn đây tôi muốn nói chuyện về vấn đề mà Association. Quý vị nhớ cái khu nhà qua là để làm gì? Một khi trong thành phố, ví dụ như có một cái công ty nó muốn xây 200 căn nhà, thì bắt đầu nó làm application với tiểu bang để nó xin cái homeowner association, tức là cái khu đó sẽ được dưới quyền kiểm soát của một cái nhóm gọi là để dòm ngó khu phố. Đối với tôi thì thật sự nếu quý vị mà không bao giờ mà ra sân ra cổ muốn có căn nhà đẹp có tiền thì ở những khu đó tốt lắm Dũng Em, chứ không là không. Ở đây cái gì nó cũng có cái chiều lợi và chiều hại cả. Còn đối với tôi thì tôi gọi là đóng thuế ngu đó Dũng Em. Là tại vì mình đóng tiền cho nó để làm gì, nó đi dòm nhà mình hễ bữa nào mà mình làm gì sai cái nó quan niên không ấy là ghi tích cạnh. Chẳng hạn có những cái làm quá đáng, cái hàng rào rớt có miếng dán thôi thì chủ nhà đóng một miếng dán mới thì đương nhiên cái mới thì làm sao có màu tiệp, phải không Vũ Nghiêm? Thì bắt nghĩa là trên đó bắt phải sơn cái hàng rào cùng màu lại, còn không họ phạt. Đó là những cái mà rất là phiền. Nhưng mà nếu quý vị ở những khu nhà qua đó, thì thật sự ra đó, khi quý vị muốn làm gì mà quý vị không biết luật lệ trên đó, thì quý vị rất là khổ. Bỗng dưng cái người ta gọi quý vị nói câu, ô cái máy lạnh nhỏ để cửa sổ phải lấy vô. Có nhiều nhà người ta muốn gắn cái máy lạnh nhỏ nhỏ ngay cửa sổ đi Dũng Em. Thì không được. Tại tất cả mọi người làm giống nhau. Lý do tại sao mà khu nhà qua chúng ta không thích hợp nhiều hơn là đa số quý vị nào có lớn tuổi hoặc là có cha mẹ lớn rồi già rồi đó, thích trồng cây ớt trước cửa đó Dũng em, cây ớt, một bụi rau răm trong cái chậu hoặc bụi quế, thì những cái chuyện đó không làm được khu nhà qua. Thật ra quý vị khi đi mua nhà đó quý vị, tại người, cái người bán nhà người ta cũng nói ở đây là thuộc về khu nhà Homeowner Association, nói chạy ngang mình không biết cái gì, mình tưởng đâu cái đó là cái chuyện bình thường. Quý vị không hiểu, khi quý vị nào đi mua nhà không hiểu khu nhà qua là gì, hỏi người ta hoặc hỏi những người bạn có lợi để tôi mua không. Nó sẽ có lợi cho những người nào mà thích ở cái khu mà là ai cũng phải giống nhau hết và sạch sẽ hơn, thì cái chuyện đó tôi không có gì nói hết. Nhưng mà quý vị muốn ở mà để quý vị có cái rộng rãi về vấn đề để sửa sang sân vườn theo kiểu mình muốn đó, thì khu nhà qua là không được. Quý vị nhớ câu đó nha, mỗi tháng đóng tiền nhà. Có những cái khu nhà qua đó nó trả tiền nước và nó trả, nó mình trả là tương tiền cắt cỏ, thì những cái khu đó tiền nó hơi cao một chút xíu. Nhưng mà quan trọng cái cuối cùng đó là khi quý vị mua nhà, hỏi người ta khu này có nằm trong cái khu nhà qua hay không. Thí dụ mình nói với người bán nhà mà người Việt Nam đi, có những em trẻ mình nói chữ nhà qua người ta không biết, tại vì việc đó là của chữ Việt Nam mình nói, giống như nói đi Đà Lạt mà mình bây giờ có số người nói tôi đi qua bên Đà Lạt á, Đà Lạt là Đà Lạt. Thành ra giả nghĩa cho họ nghe vậy chứ nhà H Home Association là gì, thì khi họ giả nghĩa quý vị thích thì quý vị mua, còn không á quý vị về. Giống như tôi có một cái người em vợ, khi về thì cái nhà trước nhà nó trồng cái cây mấy màu đó Dũng em, thì họ đào lên họ trồng một cái cây mà có lá theo kiểu mà lá vàng đồ cho đẹp trong mùa thu á, thì cuối cùng lại bắt nhổ cái cây đó, tốn hết mấy trăm đồng bạc để mua rồi tốn mấy trăm bạc để đào. Do đó cái chuyện nhà qua cũng làm nhiều người nhức đầu lắm, và có nhiều người đã lỡ mua rồi không biết làm sao phải ở đó cho đến khi nào mình bán căn nhà, tại một khi đã khu đó nhà qua thì không bao giờ ấy. Nhưng mà nếu quý vị mở đông khu người Việt Nam, tôi khuyên cái này là khi người ta mà gửi giấy cho quý vị mời lên là những người ứng cử vô cái hội đồng bo đó Dũng em, thì hầu như từ ngày đó giờ tôi hỏi người Việt Nam, anh chị có bao giờ đi họp không? Ôi trời, ai để ý ba cái đồ quỷ đó làm gì. Chính vì cái đó là cái mà chúng ta thất bại, là tại vì người khác, người ví dụ như người Mỹ trắng, người ta thích khu nhà vậy, họ ra những cái luật họ muốn rồi họ bầu đa số. Trong khi người Việt Nam không biết gì hết, tại vì sợ tốn thì giờ giờ lên đó để làm gì. Ôi ai sao tôi vậy, thì chính vì thế mà chúng ta thất thế. Nếu quý vị có đa số mọi người trong cái hội đồng bo đó là đa số đi, quý vị có thể nói ok từ đây về sau mỗi nhà Việt Nam muốn trồng ổi ở trước nhà thì trồng cây ổi. Tại vì mình là người mình làm cái luật lệ mà mình đồng ý cái chuyện đó, thì quý vị sẽ làm được. Còn nếu những người khác đã ra luật lệ quý vị phải tuân theo. Đó là cái mà tôi muốn quý vị để ý trong vấn đề đó.
Dạ, cảm ơn chú. Còn cái anh đó thì sự việc nó giải quyết như thế nào thưa chú?
Dạ, xong hết rồi, xong hết rồi. Lỗi thì thật sự không phải của cái khu HOA. Nhưng mà tại vì đây là cái mistake nha. Cái khu nhà qua đó không phải cái association đó, cái hội đó là chủ của trong đó, coi sóc trong đó. Khi mình mua nhà đó, thì có thể 2-3 năm sau, cái công ty đó bankruptcy hay gì, cái đổi qua chủ khác. Thì đa số những quý vị mà vô nhà qua, quý vị hay đóng cái tiền association á, là quý vị lúc nào cũng rút thẳng nhà băng, Dũng em hiểu không? Do đó khi mà trên này đổi cái công ty mới coi về nhà qua, thì cái cậu này á, lại tiếng Anh thì cỡ nào tôi không biết, hay là không để ý giấy tờ người ta nói. Thành ra bên kia rút tiền, thì bên này á, lại không thấy trả tiền. Do đó cậu cứ nói là tôi có trả nhà băng, có statement chú thấy đàng hoàng, cậu gửi đầy đủ giấy tờ, thì bên kia vẫn còn rút tiền. Nhưng mà đến khi mà nói chuyện nhà qua xong mới biết là cậu này thiếu 3 tháng, là tại vì cái nhà qua đã đổi cái công ty mới. Đó là những cái quý vị cần phải theo dõi. Do đó một khi quý vị ở bên đất Mỹ này có những cái tờ giấy về, tất cả tờ giấy nào quý vị nên xé ra hết để mình coi. Và nhất là cái mùa thuế sẵn luôn, nói luôn, có những cái tờ giấy mà bao thơ á, ở ngoài mình cứ nghĩ là ô ba cái đó quảng cáo đâu có gì đâu, tôi đâu thấy đệ gì đâu. Thật sự trong đó là cái tax statement của mình để mình làm thuế cho 2024. Do đó tất cả giấy tờ quý vị làm ơn cắt ra, nếu quý vị nào không biết tiếng Anh, nhờ con cái đọc coi gì, để sau đó quý vị mà đi làm thuế quá ngày 15 tháng 4, mà những cái phần tiền mà quý vị mà claim thuế đó, mà quý vị không claim đó, họ phạt và họ bắt quý vị đóng lúc đó lại một cái khổ nữa. Do đó đừng nên dục giấy tờ. Và sẵn đây á, đa số những người mà ít hiểu về vấn đề giấy tờ đó, khi giấy tờ vừa làm xong là dục ra hết. Có những tờ giấy quý vị nên giữ ít lắm là 5 năm, chẳng hạn như những cái giấy khai thuế đồ, để quý vị audit ra thì thường thường nó audit là 10 năm. Nhưng mà thường thường sở, thí dụ nó audit khoảng chừng 5 năm trở lại mà thôi. Thì quý vị nên cẩn thận. À, đến khi nào mà quý vị cảm thấy là trên 10 năm, chú giữ là 10 năm Dũng em. Rồi sau 10 năm chú lấy đóng đó chú cắt hết. Đừng dục thùng rác nha. Tại vì nếu quý vị dục thùng rác, có những người đi lộn những cái tờ giấy đó, nó có số an sinh xã hội mình. Có những cái tờ giấy có an sinh xã hội. Thì quý vị lại chết một lần nữa. Tại vì trên đất Mỹ này, trên quả địa cầu này, cái người đàng hoàng á, người ta hay bị những cái tên mà gian ác á, nó không có chuyện gì làm ngoài đi lục lạo lấy thơ trong hộp thơ người ta để chi, tìm thấy tên tuổi số an sinh xã hội để nó apply thẻ và nó làm hại quý vị. Thì đó là những cái mà tôi nghĩ năm mới là năm con rắn. Con rắn nó có nhiều loại lắm. Loại rắn cắn không chết nhưng mà cũng đau. Có loại rắn cắn 15 phút sau chết. Thành ra quý vị nhớ kỹ, năm rắn nên đề phòng. Bất cẩn, đừng để bất cẩn của sự bất cẩn trong gia đình mình mà sau này một khi đã dính rồi thì quý vị rất là kẹt. Do đó quý vị nên cẩn thận trong năm mới.
À, vâng, cảm ơn sự chia sẻ của chú. Thì thưa quý vị, đúng như vậy, cái mùa khai thuế á, thì thường thường những cái công ty, những cái nơi làm việc quý vị vẫn thường gửi cái form khai thuế W2 hoặc là 1099 về địa chỉ cho quý vị. Thì thường thường những cái phong bì đó không có nhiều chữ đâu, chỉ có cái tên và địa chỉ thôi, mà cũng không có dán tem nữa, cho nên đôi khi quý vị nhìn thoáng qua coi nhanh, lọc những cái thư nhanh mà thấy không có gì, tưởng là quảng cáo đem dục đi, nhưng thực ra trong đó là những cái giấy mà để cho quý vị nộp để khai thuế. Cho nên quý vị hãy chú ý thật kỹ, tại vì thường thường những cái quảng cáo thì thường nó có rất là nhiều chữ, và những cái thư thông thường thì có như đầy đủ chữ tùm lum trên đó hết, nhưng mà riêng những cái gì mà có tính cách bảo mật, những cái thông tin riêng tư thì thường thường những cái thư đó nhìn nó rất là đơn giản. Thưa quý vị, cảm ơn chú rất nhiều. Thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ vẫn đang tiếp tục với số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì ngày tối hôm qua thì cũng tại Hoa Kỳ cũng có cái sự việc đau lòng, là nó cũng là cái tin nổi bật cho sáng ngày hôm nay, đó là cái vụ một chiếc máy bay thương mà một chiếc máy bay chở 60 hành khách nó đâm vào cái chiếc bay trực thăng quân sự của lục quân Hoa Kỳ đó, cho nên nó ở ngay khu vực Hoa Thịnh Đốn nó làm chắc là cũng chết hết 60 người đó. Thì không biết chú có thêm thông tin gì về vấn đề này không, chú mời chú chia sẻ.
Dạ, thì với tư cách là một cụ phi công đã từng bay cũng cả ngàn giờ bay, thì cả ngàn giờ bay chiến đấu nó bằng cỡ 10.000 giờ bay của quân dân sự. Thì quý vị nhớ kỹ, bên đất Mỹ này á, cái người nào muốn lấy bằng lái máy bay cũng được. Do đó, giống như lái xe ngoài đường đi, quý vị sẽ có những người mới biết lấy bằng. Những người mới biết lấy bằng á, ở gia đình kêu làm đi đâu mua đồ là khoái lắm, chi đặng ra xe lái. Lái tay cầm điện thoại hay bất cứ gì, cái sự bất cẩn. Có nhiều người cứ nghĩ rằng trên cái không phận á, làm sao mà có vụ đụng máy bay, ôi trời nó bự lớn vậy. Xin lỗi quý vị. Trước năm 75 á, ở tại Việt Nam chiến tranh thì không phận cũng đã rất là nhiều máy bay. Mà hiện tại Hoa Kỳ đây á, về chuyến bay mà dân sự rất là đông. Do đó chỉ bất cẩn thôi, mà đối với chú á, nếu máy bay của dân sự và chiếc máy bay của quân đội đó, tất cả những máy bay này rất là tinh vi, chứ không phải chỉ giống như trước 75, họ đều có radar hết. Thì không hiểu lý do tại sao mà hai chiếc đụng nhau được, thì hiện tại ngay bây giờ vẫn phải chờ lấy cái hộp mà đen đó Dũng em, thì người ta mới biết lý do tại sao mà đụng nhau trên không. Do đó đây là một cái chuyện rất là thương tâm đối với chúng ta, là cuối năm rồi ngày Tết mà nó như vậy thì cũng là tin rất buồn. Thì sẵn đây mình cũng chia buồn với gia đình mất mát. Còn cái chuyện điều tra coi bộ còn lâu lắm, hình như chưa dớt được cái gì hết chứ Dũng em ha.
Dạ, cũng rớt được khoảng 20 mấy người, nhưng mà cũng được hết là tử thi của tất cả trên khoảng 20 người rồi. Và trên chuyến bay này khoảng trên 60 người, mà người ta nói rằng là rớt xuống cái dòng sông Potomac này, ngay khu vực gần Hoa Trình Đốn, thì cái dòng sông này đêm qua rất là lạnh, cho nên...
Lạnh với, đúng
không? Dạ, nên có thời tiết này người ta nghĩ rằng là... người ta không hy vọng có người sống, nhưng mà ta nghĩ rằng cũng khó lắm thưa chú. Thì đây cũng là việc đau buồn của những ngày của Hoa Kỳ. Cảm ơn chú rất nhiều. Thưa chú, thì từ tuần trước thì khi mà Tổng thống Trump nhậm chức cho đến bây giờ chắc cũng khoảng gần 10 ngày thôi, mà chú thấy rằng Tổng thống Trump đã làm được rất nhiều việc, ký rất nhiều cái sách hành pháp, và ông đã làm, nói chung là đẩy mạnh nhất là cái vấn đề về về năng lượng, không nói gì mạnh nhất mà nhiều truyền thông nói nhiều nhất có là vấn đề về trục xuất những cái di dân bất hợp pháp về băng đảng ấy, thưa chú. Thì thưa chú chia sẻ thêm về vấn đề này, thưa chú, mời chú.
Ok, đối với chú là với kinh nghiệm, với công việc chú trước đó là cảnh sát và thám tử của văn phòng biện lý, chú thì chú làm về nghề du đảng không? Thì như quý vị biết, những tên du đảng mà từ Colombia, Nicaragua rồi đó, ở miền Nam Mỹ là những cái tên mà cái là khát máu lắm. Những tên mà sofa mà bắt đó để đưa về nước đều là những tên đã có tiền án và đã làm hại không biết bao nhiêu người. Vậy mà còn có những người, ngay cả cái người trưởng lý của Arizona cũng đứng ra chống lại trong vấn đề đó. Rồi có cô tài tử Gomez gì đó, cổ Selena gì đó, cổ ngồi lên mạng mà cổ khóc, cổ tội nghiệp mấy người này, tội nghiệp mấy này. Nhưng mà đối với ông Tom thì ông nói rằng là đã vượt biên giới là thuộc về criminal phải trục xuất. Và ông Trump tuyên bố rằng tôi không bao giờ hối hận công việc tôi làm khi tôi trục xuất những người criminal. Thì cái người criminal đầu tiên ông trục xuất là những người băng đảng, mà băng đảng này xin lỗi quý vị, giả mang. Từ ngày mà ông Biden mở cửa biên giới tới bây giờ, quý vị thấy bao nhiêu người vô tội đáng lẽ đã có một cái tương lai sáng rạng, cuối cùng bị giết, bị hãm hiếp, bị nghĩa là những cái tàn nhẫn, ngay cả những đứa con nít. Và trong cái chuyến mà vượt biên giới đây đó, có một đám du đảng chuyên môn bắt mấy đứa gái nhỏ ra Dũng em để đi bán cho những cái xứ khác, để sau này khi lớn lên thì đi làm những cái nghề mà có thể gì mình không biết, nhưng mà tương lai không có, mà cha mẹ mà mất con. Thật ra những cái chuyện mà vượt qua biên giới đây đó là cả một cái chuyện mà gọi là năm ăn năm thua. Nhưng mà ông Trump làm á là để cho họ biết rằng mình không nên vượt biên giới một cách là không hợp pháp. Tại vì đối với Mỹ Tây Cơ mà muốn qua đất Mỹ làm việc, họ có thể xin cái ID card đấy Dũng em. Approve cho đi làm, rồi chiều về, hoặc là approve cho đi làm tháng sau về. Đất Mỹ cho những người đó qua đây làm chứ không phải là không. Còn đem qua một cái tình trạng mà bây giờ giống như San Francisco bữa trước chú đi, qua bên đó những cơ sở lớn như tiệm thá gệt, Starbucks đều đóng cửa hết. Là thành phố dọc về lề đường đều có những cái liều căng ra, thì hỏi nhìn thấy cảnh đó ngay cả người dân thường ta không dám đi qua, thì ai dám đến đó mua sắm. Còn những cái vụ cướp bóc ở New York và những cái chỗ mà tụi gangster ngay cả nó vô nhà người ta, Dũng em thấy cái video một thằng cầm AK, thằng cầm súng lục đập cửa vô rồi hành hạ, và nó Mỹ dùng chữ torture tức là hành hạ, tra tấn nạn nhân trong nhà. Thì những cái tên này á, ông sung sục sức vậy mà cũng còn có những người la gọi ông Trump là racist. Đối với chú á, những hành động Trump làm là làm cho đất nước Mỹ mạnh và an toàn, nhất là an toàn cho con cháu chúng ta, con cháu của dân tộc Hoa Kỳ, chứ không phải ông làm cái đó cho gia đình riêng của ông. Thành ra người nào mà có cái đầu suy nghĩ đó sẽ không bao giờ chống ông Trump vấn đề này, đáng lẽ phải hoan nghênh. Ngay cả ông thượng nghị sĩ của tiểu bang mà ông gì mà cao thì to đó, Dũng em nhớ không?
Yeah.
Tiểu bang Pennsylvania đó, ông cũng đã đến cái nhà ở Florida đến thăm ông Trump, thì đã bị đảng Dân Chủ họ chỉ trích. Nhưng mà ông nói rõ ràng, ông Trump đã bị là bên đảng Dân Chủ, nghĩa là dùng quyền hạn và cuối cùng ép ông ta vô những cái tội hoặc là thưa gửi ông ta để ông ta không có cái cơ hội ra ứng cử. Nhưng ông này ông nói cái chuyện đó là chuyện hoàn toàn không đúng. Thành ra hy vọng rằng cũng có những người Dân Chủ đừng quá khích nữa. Tại vì bây giờ mình đã có một vị tổng thống cho 4 năm rồi, thì dù Cộng hòa Dân Chủ phải cùng chung với ổng để thứ nhất làm cho nước giàu dân mạnh và an cư lạc nghiệp. Muốn an cư lạc nghiệp thì phải đưa những cái tên du đảng, những cái tên phạm tội về nước của họ, phải không Dũng em?
Yeah.
Còn giống như Colorado, nguyên cái băng đảng nó làm, nghĩa là bây giờ trời ơi, bà con ta mừng đến nỗi. Thành ra hiện tại bây giờ đối với chú thì California, ông Trump đã cúp tất cả những tiền của liên bang. Ông sẽ xem xét lại tiền nào đáng cho thì cho, tiền nào không đáng cho. Tại vì những cái tiền đáng cho hoặc là những cái công tác làm để phòng quả thì không làm. Mà cuối cùng thì thật sự ông thống đốc của ông Newsom của California đó cũng thấy có vẻ hòa hoãn lắm. Ông Trump xuống máy bay thì cũng lại người bắt tay mà cũng tròn vai nhau, thì thấy cái chuyện đó là cũng là một cái chuyện cũng đáng mừng, Dũng em thấy không? Thì bây giờ quý vị chúng ta, cộng đồng mình, dù quý vị có thương đảng Dân Chủ cỡ nào, bây giờ mình có một ông tổng thống vĩ đại là ông tổng thống Trump, thì đừng chống nữa. Quý vị để coi ông ta làm được chuyện gì mà so far mới có 10 ngày thôi, ông làm còn hơn Biden làm 4 năm. Đó là một cái thành tích mà vĩ đại. Đã, ông dùng cái chữ Make America Great Again, tức là làm cho nước Mỹ vĩ đại. Thì hiện tại bây giờ, trên đất Mỹ, ngay cả tụi Hamas còn phải sợ ông Trump. Dũng em thấy không?
Yeah.
Thành ra mình phải nhìn thấy những cái cảnh đó, mình phải ủng hộ ông Tổng thống 47 này. Để chi? Để đây cho tương lai của con cháu mình được có cái an cư lạc nghiệp ở tại quê hương của Hoa Kỳ.
Vâng, thì từ đó như hồi nãy chú nói thì những cái truyền thông cánh tả, những cái người chống đối Tổng thống Trump thì cứ nói là khi ông ra trong thời gian qua thì ICE đã tiến hành đột nhập và bắt bớ để trục xuất những cái băng đảng tội phạm, thì nói rằng ông là làm cho người dân hoảng loạn, người dân sợ sệt, đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà quý vị thấy rằng khi mà rồi có một số người cũng so sánh với việc nói mình cũng là di dân, vậy tại sao lại không có thông cảm những di dân đó, họ cũng qua đây để kiếm công việc làm ăn, cũng muốn cuộc sống tốt hơn. Nhưng mà những cái đó khác nhau thưa quý vị, tại vì những cái chúng ta cái thời chú Trương Minh Ẩn là cái thời vượt biên, những người đó tị nạn chính trị vượt biên sống chết trên biển và được xét duyệt, khi ở trên đảo cũng phải được xét duyệt mới được vô Hoa Kỳ. Và những người di dân sau này cũng vậy, khi mà quý vị làm hồ sơ bảo lãnh cũng vậy, cũng phải qua cái background như thế nào, có tốt không, phải khám sức khỏe như thế nào, rồi phải chờ đợi rất là lâu rồi được hợp pháp mới được vô Hoa Kỳ. Còn những cái di dân này là họ dùng tiền để mà họ đột nhập leo rào vượt biên vào đất Hoa Kỳ, và trong đó có một số rất là tội phạm rất là nhiều. Và khi mà những người đó nếu mà muốn vô Hoa Kỳ thì họ có thể ở trên đất Mexico để mà được xét duyệt rồi tị nạn chính trị cái vấn đề gì đó thì để được phỏng vấn vô Mỹ. Nhưng những người này họ trong thời 4 năm vừa qua thì đã dùng tiền để nói chung chính phủ tiền nhiệm cũng đã để lọt vô Mỹ hàng triệu di dân bất hợp pháp, trong đó có cả những cái băng đảng, những cái cartel. Thì trên video nãy chú mình đã có nói ngay tại Chicago và New York thì vừa rồi ai đột nhập vô bắt được một chùm băng đảng của Mexico. Và ngay cả thưa chú thì mới bản tin ngày hôm nay cho biết rằng ngay cả Tổng thống Trump cũng không yên tâm khi mà gửi trả những cái tên tội phạm này về nước, tại vì ông nói rằng nếu trả lại ông cũng không tin tưởng những nước đó tiếp tục giữ tội phạm đó, mà có thể tụi này sẽ quay lại trở lại Mỹ trong tương lai đó thưa chú. Cho nên ông đề nghị rằng những cái tội phạm này được giam giữ trên cái đảo ở vịnh Guantanamo gì đó ở phía Cuba.
Dạ, của bên Cuba.
Coi như giam giữ luôn đó để nó không có lọt ra khỏi không có trở lại có cơ hội trở lại Mỹ mà gây ra những cái tội ác trên đất Mỹ nữa. Thì điều đó để chứng minh cho quý vị thấy rằng Tổng thống Trump đã làm rất nhiều việc mục đích để đem lại sự an toàn cho người dân Hoa Kỳ. Thưa chú thì thời lượng phần 1 hết, xin mời chú Brett để gửi một vài thông tin quảng cáo thương mại. Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Dũng Nghiêm và chú Trương Minh Ẩn sẽ quay trở lại phần 2 của chương trình. Số điện thoại vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas. Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và chào chú Chí Minh Ẩn quay trở lại phần 2 của chương trình.
Xin chào quý vị thính giả và Dũng Nghiêm trong phần 2.
Và thưa quý vị, số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa quý vị, vì chú Chí Minh Ẩn bận rất bận công việc của một thị trưởng, cho nên nếu mà quý vị gọi cho chú hoặc nhắn tin cho chú thì chú không có đủ thời gian để mà trả lời cho quý vị. Thay vào đó thì quý vị có những câu hỏi thì có thể gọi trực tiếp vào số điện thoại của đài là 214-341-5943, 214-341-5943, cũng như là quý vị có thể test hoặc là nhắn tin vào số điện thoại của đài là 214-732-5735, 214-732-5735. Dũng Nghiêm xin mời vị thính giả trên đường dây.
Hello.
Dạ chào anh, anh cho biết quý danh và đặt câu hỏi với chú Trương Minh Ẩn.
Chào chú. Con ở Co Lình Tinh Long á, xin hỏi chú cái là cái có cái thằng hàng xóm Việt Nam kế bên nhà, nhà nó cho xe phòng nó làm tới 10 phòng lận, bây giờ nó cho xe quá nhiều người ở. Bây giờ cái người ở của nó là nó cho xe tùm lum dân đủ thứ dân á, mà nó ở nó cứ xả rác quá. Nó xả đầy ở cái ơn trước nhà con á, chứ không phải nhà nó, là nhà nó đậu xe hết chỗ rồi. Rồi mà mỗi lần nó xả xong cái là CD nó không lấy. Rồi mình có gọi cho bên custom land á, thì người ta xuống người ta coi, chứ người ta gửi cho nó cái giấy cái nó dọn vô. Cái dọn vô có vài bữa cái mấy cái thằng mướn nhà nó cái nó xả nữa. Nó xả nữa cứ cái con nói chủ nhà cứ nói chung là cái vấn đề nó xảy ra mấy năm nay rồi. Thì bây giờ có cách nào giải quyết cho nó dứt điểm không chú?
Có. Bây giờ cái thứ nhất là cho ở đó lâu chưa?
Ở lâu rồi chú.
Ok, khi mà cái cậu đó cất mà 9-10 phòng đó là cháu có biết không? Hay là khi cháu về đó đã có 9-10 phòng sẵn?
Về đã có rồi. Nhưng mà hôm cái năm vừa rồi á, là CD có xuống ở hàng xóm thì chắc có người complain hay sao á. CD xuống kiểm tra. Mà CD xuống kiểm tra thì nó biết, thì người ta báo cho nó biết là cái ngày xuống, cho nên nó đuổi cái đám nó đi hết trơn. Rồi mấy cái phòng cái nó lấy đồ nó bỏ vô, nó nói là cái torrent. Cái CD xuống kiểm tra xong cái CD cũng đi về.
Ok, khi mà cháu gặp cái code compliant á, cháu có lên thẳng cho nó nói chuyện nó không?
Không, cái người code compliant đi ngang nhà cái con bắt ông lại, con chỉ.
Ok, bây giờ nó có nhiều cách để làm lắm. Chẳng hạn như cháu quay cái phim mà những người nào ở đó xả rác như thế nào đó, thì cháu đưa cho code compliant coi. Nếu mà trên đó không chịu làm đó, thì nó có những cách khác. Mình có thể liên lạc một cái người cảnh sát Việt Nam mình đó, trên đó có cảnh sát Việt Nam đó, rồi nhờ họ giúp đỡ. Tại cảnh sát thì không có ghi ba cái xả rác đó ở trong cái khu nhà. Code compliant là cái duy nhất. Nếu mà cháu chờ cái nha. Nếu mà không được đó thì cháu lên trên văn phòng mà trên cái phòng họp của Garland đó. Cháu có biết thành phố Garland không? Thì coi cái ngày nào họp, đa số là họ họp buổi chiều khoảng 6-7 giờ đó. Một tháng họ họp 2 lần. Lên trên đó, cháu vô ghi tên, rồi cháu xin nói là từ ngày tôi ở tới bây giờ, cái khu đó có cái nhà kế bên cho không biết bao nhiêu người ở, tôi có những cái video đây. Nhưng mà muốn những cái video đó mà chiếu lên á, thì cháu phải gửi video trước cho cái thành phố người ta coi. Thì người ta approve cháu mới làm được. Đó là tại vì á, cái ông kế bên của Việt Nam phải không?
Việt Nam luôn chú.
Mà có thân thiện với nhau mà nói chuyện được không, hay là ông không khe?
Ông không khe, tại nói chuyện với lại tại cái thằng Việt Nam này nó cũng bằng tuổi con rồi, nhưng mà tại vì nó giống như nó bị cũng tơn tơn á, cho nên nó không khe. Nó cũng không có cho người Việt Nam xe, nó cho Mỹ đen, Mỹ trắng, Ấn Độ gì lung tung xà bèn hết trơn á, cho nên tụi nó ở dơ dữ lắm.
Nhà cháu là một lầu hai lầu?
Một lầu.
Một lầu. Thì khi nào cháu có cùng phim á, cháu quay là ba người xe rồi đậu chật đường nhà cửa hết á, là cái quan trọng. Ok. Bây giờ ở khoảng 7-9-10 người mà trong cái căn nhà đó thì xe đậu hầu như là chặt hết cái khu đó phải không?
Đúng rồi, cái khu đó là không có chỗ đậu xe.
Rồi chụp tất cả hình gửi cho code enforcement. Dạ, để nhớ kỹ đã, những người này làm việc cho mình, ok? Mình là người đóng thuế thành phố. Thành ra hỏi bây giờ quý vị thấy những cái tình trạng này mà không giải quyết giúp đỡ tôi, thì tôi lên tôi nói chuyện City Council. Còn đối với thành phố chú mà nếu cháu ở đây thì quá dễ rồi, hiểu không? Guarantee là sẽ có người xuống làm 15 phút đồng hồ thôi, ok? Thành ra chính gì đó chẳng sẵn nhắc luôn, nếu thành phố nào có người Việt Nam làm nghị viên cũng như là thị trưởng thì rất có lợi cho đồng bào mình. Thành ra nhưng mà cái quan trọng nhất, nếu mà không giải quyết được thì cháu mang những hình ảnh này lên. Ngay cái buổi họp đó có cái phần gọi là Visitor Citizen Forum đó, cái phần mà cho người dân ngoài có bất cứ một cái chuyện gì lên nói chuyện. Và hầu như có những thành phố có cho 5 phút hoặc thành phố chỉ cho 3 phút, thành ra mình nên nói gọn. Guarantee rằng một khi cháu nói chuyện rồi sẽ có sự giải quyết, ok? Làm không được gọi là chú cho hay cách khác.
Dạ, tại vì cái bên Copeland Land người ta mấy cái anh chàng Mỹ đó, anh cũng dễ quá, cứ mỗi lần nói cái anh gửi giấy cái nó ra nó dọn, xong cái vài bữa cái thằng khác cũng qua nó rình nó đại gãi nữa, cái mình Copeland Land nữa, cái nó gửi giấy cái nó dọn nữa, nó cứ làm hoài quanh năm suốt tháng vậy chú, cho nên đợi lần này cũng làm
okay. Thì đây bây giờ cháu cứ chụp hình cái lúc mà nó xả rác đầy, rồi cái tới lúc code compliant nó xuống cái là bắt đầu xong nó lên sạch sẽ, chụp hình sạch sẽ, rồi sau đó cháu cùng lên nữa ngày mấy thì đây là rác lớn. Thật ra tình trạng này thành phố sẽ bắt buộc phải có vấn đề làm, còn không gọi trở lại trên đài trong vòng một tháng hay nhiêu nào rồi chú chỉ cho được khác làm, ok?
Rồi cảm ơn anh Long nhé. Thưa quý vị, chương trình chỉ còn khoảng 15 phút, thì nếu quý vị nào vẫn có những câu hỏi với chú tiến sĩ thị trưởng Chu Minh Ẩn thì cứ gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì qua câu hỏi của anh Long, chú có gì nhắn nhủ đối với những người thuê nhà xung quanh tương tự như vậy, cũng như là những người mà cho thuê nhà, thưa chú?
Bởi vậy khi mình, nó có cái này, có những cái nhà... Khi mà ở cái khu mà nhiều người cùng chung một cái chủng tộc á, như Việt Nam nhau á, thì họ hay cất thêm phòng. Mà cất thêm phòng mà không biết có xin phép hay không. Thật ra khi á, người Mỹ hay chỗ này nè, Dũng Yên, khi họ thấy mình cất nhà, cất thêm phòng hay sao á, họ không biết mình có xin phép hay không. Thì họ vẫn gọi lên City Complaint. Nếu có giấy tờ xin phép đàng hoàng thì chắc chắn cái nhà đó không bao giờ dám cắt lậu hết. Còn cái chuyện mà một căn nhà mà có khoảng 8 tới 10 phòng cho mướn thì ở đây đối với chú không bao giờ có căn nhà nào mà bự ở Gia Đình đến độ vậy, trừ khi là một cái biệt thự thôi hoặc cái chung cư. 8-9 gia đình ở chung trong đó là một cái rất là lớn. Ở chật hẹp thì sẽ là trở thành như đống rác. Thật ra khi quý vị thấy người ta xây nhà, nhiều khi mình thấy mình nói trời Việt Nam nhau, chẳng lẽ giờ tôi gọi báo cáo. Cũng chính vì cái đó, một khi quý vị đã mua căn nhà mà dính vô giống như anh vừa rồi đó, Dũng em cứ suy nghĩ đi, ngày nào ra cũng phải dòm thấy cái cảnh đó thì giống như mình dính cứng nhắc cái đó cho đến khi mình chết hoặc là bán nhà mà thôi. Thật ra cần phải giải quyết. Mà trên đất Mỹ này chúng ta đóng thế, chúng ta yêu cầu cơ quan chính quyền mình đi từ step, gọi code enforcement làm gì không được thì lên city manager không giải quyết thì mình lên gặp ông thị trưởng hoặc là cái ông nghị viên thành phố ở trong khu vực mình đó. Thành ra cái kế mà chú muốn ông này á làm đó là đến ông nghị viên ở thành phố. Còn nếu không được nữa, chú gọi ông thị trưởng nói chuyện. Tại ông thị trưởng đối với chú thì không phải là thiệt thân. Nhưng mà thị trưởng nói chuyện với nhau thì dù sao nó cũng dễ hơn đó Dũng em. Thành ra cảm ơn anh gọi chứ đừng có ở mà ra vô bực mình. Mà bực mình với hàng xóm đâu cũng thấy cái giận dữ rồi nhiều khi vợ chồng cãi cọ đâm ra không có một cái gia đình êm ấm. Thành ra đừng để chuyện ngoài đường mà làm mất hạnh phúc trong gia đình mình. Phải có cách giải quyết chứ không thể nào mình sống ngay cái khu mà giống có thể giống như trái tim ngục tù đâu Dũng em. Bên đất Mỹ này hãy mình làm tới sẽ được giải quyết. Thành ra quý vị cứ mạnh dạn, quý vị không biết gọi vô đài tôi sẽ hướng dẫn quý vị, nếu quý vị làm được tôi sẽ có cách tôi gọi tại thành phố ra để nói chuyện giúp đỡ giùm quý vị. Cảm ơn.
Vâng, hồi nãy chú có nói rằng là chú không có tin có cái nhà nào bự đến mức xây 8, 9 phòng, 10 phòng cho thuê. Đó là cái tiêu chuẩn của chú hoặc là một cái tiêu chuẩn tối thiểu. Nhưng mà Dũng Nghiêm đã từng đi kiếm nhà về một người quen. Thì Dũng Nghiêm cũng đã thấy đúng là ngay tại Garland này có căn nhà khoảng 4, 5 phòng thôi chú. Nhưng mà một cái phòng người ta ngăn làm hai. Người ta ngăn bằng cái tấm ván rất là mỏng và thậm chí làm cái cửa rất là tạm bợ bằng cục dây kẽm thôi. Thậm chí lấy luôn cả gara hoặc là cái phòng khách được cũng đã ngăn ra. Cho nên cũng đủ 10 phòng như nào chú. Nhưng mà chỉ đủ kê cái giường và để một cái tủ nhỏ xíu thôi thưa chú. Thì khi mà Dũng Nghiêm cũng từng đến một cái nơi đó để kiếm nhà cho người quen ở Việt Nam mới qua ở, thì Dũng Nghiêm không dám cho ở luôn, tại vì Dũng Nghiêm thấy nguy hiểm quá, chật chội quá và không có lối thoát, cho nên Dũng Nghiêm nghĩ nếu có bất cứ gì bất chắc xảy ra nó cũng không an toàn, cho nên cũng chú không tin, mà Dũng Nghiêm đã từng thấy có căn nhà như vậy thưa chú, cũng khoảng
không tin chứ. Dạ. Cái chuyện mà Dũng Nghiêm nói thì chuyện nó có, còn nói này cắt thêm cắt khoảng 8, 9, 10 phòng đó, thì chú thấy chuyện hơi lạ. Còn những căn nhà đó, nếu quý vị biết, quý vị làm ơn báo cáo. Và nếu quý vị báo cáo, đáng lẽ có người báo cáo, thì họ sẽ lên xin cái trác tòa để họ vô khám xét cái nhà đó vì vấn đề an toàn cho những người ở trong đó. Hoặc là thường thường đó, ngày xưa mà chú làm giúp những cái thành phố, thì chú đặt chiếc xe van ở ngay góc đường đó, Dũng Em.
Yeah.
Nó đậu đó một tuần lễ đúng, mà cái máy quay phim nó quay nguyên tuần luôn. Thì lúc đó mình vô nói chuyện không làm sao mà cãi được hết. Còn có những cái thành phố họ không khe, Dũng Nghiêm biết không?
Yeah.
Tôi đi làm đã mệt rồi, người này còn lên ba cái đồ đó, tôi vô làm gì, khi nào trước mắt họ mới làm. Nhưng mà nhớ kỹ rằng nếu mà những cái gì quý vị phiền hà, quý vị gọi city mà không làm, quý vị tiếp tục nhớ nha. Quan trọng nhất là người nghị viên trong cái khu vực của mình. Ông ta lúc nào cũng cần có số phiếu để ông được tái đắc cử. Do đó, đó là cái người mà cái giọng nói mạnh nhất. Rồi nếu không được nữa thì có thể chú sẽ gọi nói chuyện thị trưởng chút. Ok?
Dạ. Yeah. Thưa chú, thì còn vài phút của chương trình thì cái Tết Nguyên Đán vẫn còn. Thì cuối tuần này chắc chắn rằng là chỉ mới mùng 4, mùng 5 thôi. Thì mọi người vẫn còn tiếp tục ăn Tết. Và lại cuối tuần nữa, thời tiết đẹp nữa. Cho nên xin mời chú có thể nhắn nhủ gì thêm. Chẳng hạn như là đánh bài, đánh bạc, uống rượu gì không thưa chú?
Dạ. Yeah. À, quý vị nhớ kỹ, thí dụ như quý vị tên chính xác, quý vị đánh bài trong nhà lý gồ, nhưng mà đánh cái kiểu mà có lấy sâu á, mà có người thưa á, thì cái đó là bất hợp pháp. Ngay cả tổ chức đánh bài trong nhà có người đưa tiền để người chủ nhà nấu ăn, có cái phần lời trong đó, hay cái nào có phần lời thì thuộc về là cờ bạc. Còn không có phần lời trong đó mà quánh vừa vừa thôi. Chứ còn chất một đống tiền, ví dụ quánh 3.000, 4.000, 5.000. Thì cơ quan chính quyền mà họ có người thưa, họ sẽ để ý và rất kẹt cho chúng ta. Quan trọng nhất giống như Dũng Nghiêm nói, thời tiết bây giờ rất là đẹp. Quý vị có tổ chức những buổi tiệc, chắc chắn là thứ bảy tuần này hoặc chủ nhật tuần này hay chiều thứ sáu rất là nhiều người tổ chức tiệc ăn mừng Tết với Dũng Nghiêm. Đó là quý vị để ý trong vấn đề đừng cho anh em uống rượu nhiều quá. Xin lỗi. Ở ngoài thời tiết mấy ngày nay cũng mắc bệnh, là đi bệnh bác sĩ ngày hôm qua. Bữa nay hơi đã đỡ. Nói chuyện đài nhiều quá, thành ra bây giờ cái giọng nó hơi khàn khàn lại. Không biết cuối tuần này có ca karaoke được không. Nhưng mà chơi á, quý vị nhớ kỹ á, cho bạn bè lợi ca hát, vui chơi. Đừng có dùng cái câu mà mày không say không về. Trừ khi có vợ lái xe hay người bạn lái xe, quý vị hãy uống nhiều. Còn nếu không, thấy bạn mình say mà lái xe về mình, tìm cách giữ chìa khóa lại và cho họ ngủ đêm hoặc gọi Uber cho họ về sáng sau lại lấy xe. Đó là cách mà an toàn nhất. Tại vì nhà mình tổ chức tiệc mà cho uống nhiều quá, người ta say ra đụng người chết bị thương nặng. Quý vị nhớ kỹ, không phải cái người đụng xe mà chịu trách nhiệm đâu, mà chủ nhà cũng sẽ bị trách nhiệm. Thành ra muốn ăn Tết vui vẻ, quý vị nhớ kỹ rằng muốn giúp đỡ bạn bè thì quý vị nhớ kỹ rằng nên làm sao giữ sức khỏe cho bạn mình, đó mới gọi là mùa ăn Tết vui vẻ. Còn quý vị ép mọi người uống quá nhiều thì cái đó rất là nguy hiểm cho sức khỏe của chúng ta. Cảm ơn quý vị.
Vâng, thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng thành phố Hồng Tâm City cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn chú Trương Minh Ẩn đã dành thời gian những ngày Tết cũng như những ngày làm việc của chú để mà lên chương trình chia sẻ tâm tình cũng như hướng dẫn quý khán giả những cái điều thần rất là hữu ích trong cuộc sống. Nhân dịp cũng còn Tết, xin mời Dũng Nghiệp cũng xin chúc chú cũng như quý khán giả có một cái tiếp tục hưởng một cái Tết thật là an lành, vui tươi và có một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng thưa chú.
Dạ, cảm ơn quý vị. Thì tôi xin chúc lại đại diện cho thành phố, đại diện cho Hội Người Mỹ gốc Việt. Xin chúc tất cả quý vị đồng hương ở tại nhất là vùng Dallas Fort Worth cũng như trên tất cả hoàn cầu cũng như là Hoa Kỳ được sức khỏe dồi dào, và nhớ là anh em mình phải đoàn kết. Muốn đoàn kết thì ngày nào mình cũng có hy vọng trở về quê hương. Đối với tuổi của chú thì không hy vọng gì trở lại quê hương mà theo cái kiểu trước 75 nữa Dũng Em. Thành ra chúc quý vị sức khỏe dồi dào, nhất là những người lớn tuổi. Quý vị nên để ý sức khỏe cha mẹ, tại một ngày cha mẹ còn sống là mà ban đêm có mặt trăng, còn cha mẹ mất rồi thì ban đêm âm tối, thì có nhiều người không đối đãi với cha mẹ. Hiện tại giờ chú vẫn còn lo hai cái kê giúp đỡ trong vấn đề mà con thưa cha mẹ, thì nhớ tới ngày Tết mà nhìn thấy những gia đình đó thật là bất hạnh. Hy vọng rằng quý vị qua xa quê hương, chỉ có những người thương quý vị nhất đó là cha mẹ mình thôi. Nếu cha mẹ còn sống là quý vị giống như là ban đêm có mặt trăng vậy. Xin chúc quý vị một lần nữa sức khỏe dồi dào. Nếu quý vị có câu hỏi nào xin gọi vô đài. Đài có thể chuyển qua thành phố chú và chú sẽ giúp, có những giống như những chuyện mà chú cần tới nhà, chú sẽ tới nhà. Nhưng mà xa quá thì có thể hẹn với chú. Ok, cảm ơn.
Vâng, xin chào chú. Xin hẹn gặp chú cùng quý khán giả trong chương trình tuần tới.